Thưa chị em, chúng ta cùng hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt trong buổi gặp mặt hôm nay. Khi mà ông Chúa đến rồi, chị em hô Hallelujah nha. Chúa đến rồi.
Hallelujah.
Chúa giáng trần.
Hallelujah.
Chúa ở giữa chúng ta.
Hallelujah.
Và với niềm vui hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng nhau hát lên bài hát bất hủ mà mỗi Giáng sinh về chúng ta không thể bỏ qua được bài hát. Đó là bài hát Đêm Thánh Vô Cùng. Thưa anh chị em, khi mà hát cái bài này tự nhiên tôi thấy nó nổi cả da gà lên. Tại vì cái câu cuối, biết cái câu cuối, ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chi đền. Ta hát xong, ta hát tới đó tự nhiên mình thấy xúc động. Tại vì ơn châu báu không bờ bến, ơn của Chúa ban xuống cho mình tràn lan, cả một đại dương của lòng thương xót Chúa trong đêm thánh vô cùng này, đêm rất thánh này, đêm cực thánh này, mà mình biết tìm kiếm của chi đền. Chúng ta thấy một vực thẳm rất sâu của con người, bởi tội lỗi, bởi những yếu đuối, bởi những sa ngã, bởi những vụng dại. Và ngược lại, đó là trời cao thâm thẳm, thánh thiện tuyệt đối, quyền năng vô song. Chúng ta thấy đối chiếu giữa hai cực, phải không? Hai cực vô cùng thánh thiện với vô cùng tội lỗi, vô cùng quyền năng với vô cùng yếu đuối, vô cùng cao sang với vô cùng hèn mọn, vô cùng thấp hèn. Anh xem đêm Giáng sinh đứng trước hang Bethlehem hát thầm trong lòng, hoặc là nghe văng vẳng đâu đây cái bài hát đó, anh xem thấy là nước mắt phải tuôn trào ra, tuôn trào ra vì quá kỳ diệu chua, không thể tưởng tượng được, không thể suy được. Một cái điều vô cùng cao sang, cao trọng, cao quý với một cái vô cùng hèn hạ, vô cùng thấp hèn. Chúa ơi, không thể nào mà suy cho thấu được, không thể nào lấy gì mà đáp mà đền được. Chúa muốn mình đáp đền bằng cách nào? Chúa muốn mình đáp đền bằng cách nào? Bây giờ anh chị em tưởng tượng mình là cha, là mẹ, hy sinh hết tất cả cho con. Những người mẹ gọi là tảo tần, con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, phải nuôi chồng mà nuôi một đàn con. Thế thì những người làm cha là mẹ mà hy sinh hết tất cả, thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, hết tất cả, cả cuộc đời của mình chỉ lo cho con của mình thôi, thì những người làm cha là mẹ, như anh các chị đã có những đứa con, thì lòng của những người làm cha là mẹ mong ước gì nơi đứa con mình để gọi là đáp đền lại công ơn của cha mẹ? Mong ước gì? Hả? Ngoan ngoãn hiếu thảo. Mà bây giờ nó vẫn cứ không ngoan ngoãn không hiếu thảo thì sao? Tôi nói về mặt tự nhiên đã phó thác của Chúa với cầu nguyện, cái đó là không thể bỏ được rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi đang nói về mặt tự nhiên, mà tâm lòng của những người làm cha làm mẹ mà mình hy sinh hết tất cả cho con mình như vậy, thì mình mong ước nơi con mình cái điều gì để gọi là đáp đền? Ngoan về học giỏi, mà nó không ngoan học giỏi thì sao? Hả? Nó không ngoan học giỏi sao? Các chị suy nghĩ thử coi, cái điều mà làm vui lòng anh chị nhất là điều nào? Để làm vui lòng cha mẹ nhất là điều nào? Đạo đức, ngoan ngoãn, vâng lời đủ thứ, tất cả những đó không sai. Nhưng mà cái điều mà làm cho người cha người mẹ mong ước nhất là con mình nó đón nhận cái tình yêu thương của mình. Nó nhận ra rằng bố mẹ vất vả vì con đấy con à. Nếu mà nó không nhận ra điều đó thì làm sao mà nó ngoan được? Làm sao mà nó chịu khó học được? Làm sao mà nó đạo đức được? Đúng không? Nó phải nhận ra rằng là bố mẹ nó hy sinh tất cả cho nó, cho nên trước một cái tình yêu quá lớn lao như vậy, nó phải nhận ra được cái điều đó và nó đón nhận được cái tình yêu đó, rồi nó mới biến đổi con người của nó là ngoan, là hiếu thảo, là đạo đức, là học giỏi, là cái gì đó mình chỉ mong ước. Cái căn bản mà nó không nhận ra cái tình yêu của cha mẹ thì không có cái gì để mà nói cả. Cho dẫu mà nó có học cao, cho dẫu mà nó có bằng cấp, cho dẫu mà nó có giàu có đi nữa, nó có coi bố mẹ ra gì không? Không. Vì nó đâu có nhận thấy rằng đó là do tình yêu của cha mẹ dành cho nó mà nó có được ngày hôm nay. Mà nó nghĩ rằng may, mà nó nghĩ rằng do công của nó học giỏi mà nó cố gắng, mà chứ đâu phải là bố mẹ nó. Đâu cần gì bố mẹ đâu, nó quên phất cái đi đó. Và đó là cái điều làm cho bố mẹ đau lòng hơn tất cả. Đúng không? Có thể cái đứa đó nó không ngoan, có thể cái đứa đó nó không học giỏi, đứa nào học giỏi sao? Có thể đứa đó nó không khỏe, đứa nào cũng khỏe sao? Nếu như anh chị em thử thấy coi, một cái đứa mà nó học giỏi mà nó không nhận ra cái tình thương của bố mẹ, với một đứa nó học dốt, nó cố gắng học nhưng mà khả năng chỉ tới đó thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng nhận ra rằng bố ơi, mẹ ơi, con biết rằng bố mẹ thương con lắm, con cố gắng lắm nhưng mà con có cỡ này thôi à, đậu vớt là may rồi. Anh chị em thấy đứa nào dễ thương hơn, thằng đậu vớt hay thằng đậu cao? Đậu vớt, thấy không? Đậu vớt. Hoặc là một cái đứa rất là khỏe, rất là đẹp, nhưng mà suốt ngày nó chỉ đi chơi với chúng bạn thôi, vì nó khỏe, nó đẹp, được lắm người quan tâm. Một cái đứa thì không được đẹp, không được khỏe, không được đẹp thì là không được khỏe là nhưng một cái đứa đó thì nó ở nhà và nó thấy rằng mẹ ơi, con không giúp gì được cho mẹ cả, con đau tay, con đau chân, con phong thấp thế này thế khác, con biết rằng mẹ thương con biết rằng bố mong con thế này thế kia, nhưng mà con yếu quá, sức khỏe không cho phép, mà con biết rằng bố mẹ thương con lắm, con đón nhận cái tình yêu của bố mẹ, con cố gắng hết sức của con, và con không khỏe mạnh thì con ở nhà làm việc nhà, con ở nhà với bố mẹ, nghe bố mẹ nói chuyện, nhìn bố mẹ. Anh chị em thấy đứa nào gần mình hơn, cái đứa khỏe mạnh hay đứa yếu? Anh chị em thấy không ạ? Nó rõ ràng hoặc là một cái đứa mà nó làm ăn có tiền, nó giàu có, nhà cao cửa rộng, giàu có, mà nó coi mình không ra gì cả, hoặc nó vẫn cứ cung cấp cho mình tiền đấy nhưng mà như kiểu như là bố thí chẳng hạn, hoặc là cái bổn phận thôi. Và một cái đứa mà đến nhà tranh vách đất thôi, thấy bố mẹ từ đầu ngõ nó chạy ra rồi, nó dắt vô, nó đón vô rồi: bố mẹ ơi, con không có làm được nở mày nở mặt bố mẹ bởi nhà cao cửa rộng, thôi bố mẹ đến ở với nhà con cái mái tranh này vậy, sủi chân phủi chân ngồi đỡ đất hay là cái ghế đầu nó còn có ba chân thì vậy chẳng hạn. Thế thì bố mẹ ăn cơm chúng con nấu, chứ kia gọi cái nhà hàng, còn đây chúng con nấu. Anh chị em thấy đến nhà thế nào, thấy ấm hơn nghèo hay giàu?
Nghèo.
Thế nó ấm hơn, mặc dù cơm không ngon, nhà không đẹp và xe không sang, nhưng mà ở nhà em có canh rau với cà và có em thờ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi, mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có canh với cà và có em thờ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Được không? Được không? Thì vỗ tay đi, ngồi đây. Được không? Vỗ tay ra thôi. Ta thấy là cái hình ảnh một cái mái tranh, một cái chén cơm, một cái bát cà là hình ảnh mà người sống với nhau cái tình người. Người con đón nhận cái người mẹ già, em thơ mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Em như thế, chúng ta mời Chúa dừng lại nơi đây nghỉ chân, trong cái quán trọ nghèo nàn của mình, trong cái tâm hồn tối tăm tội lỗi của mình. Chỉ có một điểm duy nhất, đó là cái tấm lòng tan nát khiêm cung của con thôi, chứ không phải tấm lòng thánh thiện đạo đức gì. Chẳng có thánh thiện đạo đức gì cả, nhưng mà tấm lòng con khao khát Chúa. Con khao khát Chúa đến để cái sự thánh thiện của Chúa làm cho con được nên thánh, để sự sáng của Chúa phá tan bóng tối trong tâm hồn con, để cái đạo đức của Chúa phá tan những cái tội lỗi yếu hèn của con đi. Đấy, khao khát như vậy. Mình mừng lễ Giáng sinh phải mừng cái điểm đó. Mừng vì thấy rằng Chúa đến đem ánh sáng, Chúa đến đem bình an, Chúa đến niềm vui đích thực cho mình. Chúa đến đem ánh sáng, đem niềm vui, đem bình an đích thực cho mình. Đấy, anh chị em thử nghĩ thử coi, nếu mà mình mừng lễ Giáng sinh mà lòng mình không rộn lên được cái đó, mình không cảm thấy là con biết lấy chi mà báo đền được. Và cái câu thứ hai, cái thứ hai lại làm cho tôi xúc động nữa: bơ vơ trốn quê nhà lúc sinh thành, ai ham sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đền bù. Lại thấy nổi cả da gà nữa lên. Ai ham sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đền bù. Mình sống ở trong lạc thú mà không một lời đe dọa là nhớ rằng con chừng có ngày chết đó nha con. Thường là như vậy đúng không? Bơ vơ trốn quê nhà lúc sinh thành, ai ham sống trong lạc thú, coi chừng đó nha, Chúa đến mà không có sửa đổi là chết ạ. Thường là như vậy phải không? Thường là ta nghe những lời mà dạy dỗ răn đe hoặc là giáo dục đạo đức là làm như thế, là ai ham sống trong lạc thú thì lo mà ăn năn mà uốn nắn mà sửa mình đi. Không, ai ham sống trong lạc thú nhớ rằng Chúa đang đến. Lạy Chúa tôi, anh chị em có thấy được Chúa đang đền bù cho những con người mà họ ham sống ở trong lạc thú, ngập chìm ở trong tội lỗi, thay vì chìm ngập ở trong đại dương lòng thương xót thì họ chìm ngập ở trong vũng tội. Thay vì ham mê say đắm tình yêu của Chúa và tình yêu của con người thì họ lại say mê ở trong những lạc thú, hoặc là cờ bạc, hoặc là rượu chè, hoặc là trai gái, hoặc là xì ke, hoặc là danh vọng, hoặc là quyền lực, hoặc là ích kỷ, hoặc là cao ngạo, biết bao nhiêu cái lạc thú đó. Nghe nói đến lạc thú ở trên mình, đừng có chỉ dừng lại tưởng là lạc thú đó chỉ là xác thịt mà thôi, là chuyện mà Điều Văn thứ 6 mà thôi, không phải đâu. Xác thịt con người nó nặng nề lắm, nó nhiều cái đam mê, đam mê quyền lực cũng là một thứ kinh khủng lắm thưa anh chị em. Đam mê quyền lực mà sẵn sàng có thể là bắn bỏ hoặc xử tử hình chính cái người dượng của mình, và coi cái người dượng của mình như là một loài thua cả con chó. Anh chị em thấy không, một thằng cháu mới ba mấy tuổi thôi là lên làm đại tướng, mà ngày xưa là nó được lên như vậy là nhờ dượng nó đỡ đầu, và người dượng ấy là người cố vấn bày binh bố trận cho hắn. Vậy mà bây giờ hắn lên, hắn nắm quyền lực trong tay, củng cố quyền lực rồi, bắt đầu sợ là người dượng ấy có thể là làm lung lay cái ngai vàng của mình, cho nên là kết án, và kết án nặng nhất là tử hình. Tử hình mà một nhục nhã, nói rằng còn thua cả một con chó, và bao nhiêu tội đổ lên cái đầu người dượng của mình. Ta thấy những cái đam mê của con người nó kinh khủng vì quyền lực, nhất là đàn ông đi tu nói rằng tôi bỏ cha bỏ mẹ đi tu, nói rằng tôi không có lập gia đình, không vợ không con, nhưng mà bù lại phải thú nhận với anh chị em là như vậy, là cái ham mê về cái quyền lực nó mạnh, nó như là một thứ bù trừ. Ai ham sống trong lạc thú đó, ham mê trong cái lạc thú là cái quyền lực, lúc nào cũng muốn thể hiện cái uy quyền của mình, lúc nào cũng muốn thể hiện cái sức mạnh của mình, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi người, điều khiển mọi người, muốn control tất cả mọi sự, và vẫn hãnh diện rằng tôi đã bỏ mọi sự để tôi theo Chúa và tôi đang phục vụ người khác. Nhưng mà khi nói rằng mình phục vụ người khác như vậy, lại là chính là lúc mình đang kiểm soát người khác chứ không phải phục vụ. Khi mình nói mình bỏ hết tất cả nhưng mà mình lại giành lại bằng cái quyền lực của mình. Tôi không vợ không con, phải cho tôi cái gì chứ? Thấy không? Tôi hy sinh hết tất cả mà, tôi có tiếc gì bản thân tôi đâu. Vậy thì cái quyền lực là cái mà không ai có thể nhìn thấy được, và cũng chẳng ai trách được. Người ta dễ kết án một linh mục nếu mà yếu đuối với một người phụ nữ, đúng không? Nhưng mà đâu có ai thấy được có cái nó còn ghê gớm hơn cái tội đó nữa, là cái tội đam mê quyền lực, độc tài, nắm hết tất cả trong tay mình, muốn điều khiển hết tất cả. Trong khi đó Chúa của chúng ta lại là một hài nhi bé nhỏ, một hài nhi yếu đuối, một em bé nghèo hèn, không có một chút quyền lực nào ở trong tay. Ấy vậy mà đấng đấy là đấng cứu độ, ấy vậy mà đấng ấy là đấng quyền năng, vì đấng ấy giàu lòng thương xót. Có quyền lực trong tay mà không có lòng thương xót, trở thành một tay độc tài ghê gớm, sắt máu kinh khủng. Những Hitler, những Tần Thủy Hoàng, biết bao nhiêu những nhân vật nổi tiếng trên thế giới nắm đầy quyền lực trong tay mà không có lòng thương xót. Thế vì trong cái đêm Giáng sinh thưa anh chị em, khi mà mình hát thấy rằng ai đang đắm say ở trong lạc thú, ai tôi, cứ nói chúng ta là chung chung, cái chúng là có cả chúng nó nữa, phải mình con đâu Chúa. Khi mà ta sợ mình, ta hay nói chúng con, chúng ta, chúng tôi như là chung chung trách nhiệm tập thể để mà né tránh cái phần chịu trách nhiệm cá nhân mình trước Chúa và trước anh em. Chúng tôi yếu đuối, chúng con tội lỗi, chúng ta mỏng giòn. Tôi yếu đuối, tôi tội lỗi, tôi mỏng giòn. Nhưng chị em khác, sao mình dám cho người ta yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi ở kìa? Có thấy không? Thấy không? Cái nào mà xấu xấu là mình vơ vào để mọi người xấu chung. Các bạn làm sao để cho mình nhẹ bớt cái gánh nặng, nhẹ bớt cái trách nhiệm đi. Còn cái nào mà tốt thì sao? Con này Chúa, con chứ còn ai Chúa. Thấy không? Thấy không? Con người mình nó lạ lùng như thế đó. Ma quỷ nó khéo lẻo lái con người một cách vô cùng tinh vi, vô cùng tinh vi. Mà mình cứ ngỡ rằng mình đang đạo đức, đang thánh thiện, đang đi vào đường ngay nẻo chính đấy chứ. Ma quỷ nó lái mình một, nhích một tí xíu thôi là cái ranh giới giữa thiên đàng và hỏa ngục chỉ nhích có một tí. Nhiều khi chỉ một cái ý tưởng thôi, một cái ý thôi là đã rớt xuống hỏa ngục rồi, đúng không? Cái ý thôi, một cái ý thôi là đã được cứu rồi, buông dao đồ tệ được cứu rồi, đúng không? Tại đồ tệ mà nó ý, cái ý nó hơi muốn buông dao thì nó đã được cứu rồi. Mặc dù thế gian có thể không thấy, nhưng mà Chúa thấy cái ý lành, ý tốt, cho nên mới vinh danh trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm hoặc cho người Chúa thương, người có cái tâm thiện, có cái tâm thành, có cái ý thiện, ý thành thôi là có được sự bình an trong đó rồi. Mình mà có cái ý đồ nào đó không bao giờ được bình an. Ngó thử coi trong này có bố nào có ý đồ gì trong đây không? Ý đồ rình mò gì trong đây không? Ý đồ theo dõi gì trong đây không? Nhìn mặt là thấy bố nào có ý đồ là bắt đầu mắt ngủ cúi xuống, giả vờ ngủ gật, giả vờ ngủ gật. Hoặc là mình mắt chớp hoặc là vân vân, mặt nó tái tái xong mình gãy đầu hoặc là gãy chân vân vân vân. Thì khi mà mình có một cái ý đồ nào đó không có bình an được trong đó, vậy thì trong đêm Giáng sinh anh chị em mình đến với Chúa và mình hát lên cái lời hát đêm thánh vô cùng, sao mình xin Chúa cho mình nghiệm thấy được cái tình yêu của Chúa tuyệt vời như vậy, thấy được cái ý thiện tuyệt đối của Chúa như vậy, để mình đối chiếu vào cái con người của mình đang ham sống trong lạc thú và biết được rằng là những cái lạc thú ấy có khi là chỉ trong cái ý của mình thôi, tà ý, ác ý gì nữa, tà tâm, ác tâm, những cái đó, những cái đó là những cái đam mê lập thú. Mà mình biết được rằng Chúa đang đền bù, Chúa bù, Chúa lấy cái thánh thiện của Chúa mà Chúa bù cho cái tội lỗi của mình, Chúa lấy ánh sáng của Chúa, Chúa bù cho cái tối tăm của mình, Chúa lấy sức mạnh của Chúa mà Chúa bù cho cái yếu đuối của mình, Chúa lấy cái sự giàu sang vô cùng của Chúa mà bù lấp cho cái nghèo hèn thâm căn cố đế của mình. Chúa đang đền bù. Nhớ rằng Chúa đang đền bù. Nguyên thì chị em cứ hát cái bài đêm thánh vô cùng không, cứ hát đi hát lại không, đã thành một lời nguyện, đã thành một buổi suy niệm, đã thành một buổi trầu, đã thành một lời kinh tuyệt vời. Chẳng cần phải là hoạt cảnh hay là nhạc cảnh hay là trình diễn gì cả. Đôi khi chúng ta thấy những cái trình diễn đấy nó lại mang tính hình thức nặng nề hơn là đưa vào cái chiều sâu. Đưa vào chiều sâu thì vỗ tay rồi phấn khởi hân hoan một cái rồi thì chẳng nhớ mình hát cái gì. Có khi mình hát mà mình chỉ lo về kỹ thuật thôi, đúng không? Có khi lo về kỹ thuật thôi, này nha, chỗ này phải luyến, chỗ này phải lấy nha, chỗ này phải to nha, chỗ này phải nhỏ, chỗ này phải chỗ này phải u, chỗ này như thế, làm không còn cái tâm trí nào để mà nghĩ được cái lời nó như vậy. Tự nhiên nay hát với anh chị em xong Tôi hát bài này từ bé đấy rồi, biết tầm phải bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu chục năm rồi, mà tự nhiên nay hát thì mình cảm thấy một cái cảm xúc dạt dào nó như vậy. Thì khi mình đối chiếu với lòng thương xót của Chúa thì mình thấy rõ lắm, thưa chị em, mình thấy rõ là lòng thương xót của Chúa vừa cao vừa sâu vừa rộng suy không thấu. Mình chỉ có cảm thôi, thưa chị em, cái cảm rằng Chúa đang đền bù hết tất cả nơi trái tim của Chúa mở ra, máu và nước trong trái tim tuôn trào đền bù hết, khỏa lấp hết, rửa sạch hết, san bằng hết. Thấy hạnh phúc không? Nếu mà thế giới này mà con người này mà hát cái bài đó mà cảm nhận được cái điều đó thì còn gì là chiến tranh, phải không? Tâm mình bình rồi, gia đình mình bình rồi, đất nước mình bình rồi, thế giới này bình, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Làm sao mà thiên hạ bình nếu mà tâm mình loạn? Làm sao mà thiên hạ bình được? Tâm mình đang loạn, tâm mình đang ham sống trong lạc thú. Có khi mình làm cái việc đạo đức mà không có cái lòng đạo đức trong đó. Tôi làm hang đá, tôi làm nhạc cảnh, tôi trình diễn thánh ca, tốt hay xấu? Tốt, đó là những cái việc đạo đức ấy. Nhưng mà không có lòng đạo đức ở cái chỗ là tôi làm vì cái gì? Vì danh mình hay là vinh danh Chúa? Vì danh của xứ mình, của nhóm mình, của tổ chức mình, hay là vinh danh Thiên Chúa trên trời? Mình hát vinh danh Thiên Chúa trên trời mà cuối cùng ta tìm vinh danh của mình. Hàng đá xóm mình được hơn hàng đá xóm kia à nha. Cả đoàn mình hát dương dương hay hơn cả đoàn kia. Thiên thần mặc đẹp hơn thiên thần kia. Thiên thần mẫu còn đẹp với thiên thần xấu. Chúng ta thấy không? Chúng ta làm cho những thiên thần nó bị gãy cạnh hết rồi, gãy cánh sao lại hết rồi. Nào, chúng ta hát câu thứ ba để coi thưa anh chị em. Cái câu kết nó làm cho mình bị dạt dào cảm xúc. Bốn bề tuyết sương mịt mù, vẫn không thấy gì cả. Trong đêm thánh vô cùng ấy mà bốn bề tuyết sương mịt mù. Cao Rao Hóa Công đã khéo ăn bài Hóa Công đây là ai? Chúa Cha. Xin Chúa Cha sai con của Ngài xuống trần gian này. Chúng ta thấy sai con hiến thân mong cứu nhân loại, hang chiên máng rêu tạm trú. Hang chiên máng rêu tạm trú, một Thiên Chúa, Chúa Tể vũ trụ trời đất này, vậy mà con của đấng ấy, con của một Thiên Chúa ấy lại xuống làm người, mà lại là một con người hang rêu máng chiên tạm trú, không có được cái hộ khẩu thường trú, không có được mấy cái nhà cho nó ra hồn mà ở, mà phải hang chiên máng rêu tạm trú. Và có bóng người nào không? khẩm, bốn bề tiết sương mịt mù. Lạy Chúa, sao mà Chúa thương chúng con đến mức độ như vậy? Chúa đã sai con của Chúa xuống trần gian này để mong cứu lấy con người, mà chẳng thấy con người nào muốn được cứu cả. Chỉ có máng rêu và chỉ có bốn bề tiết sương mịt mù. Con người ta để cho mình ở trong cái mù mịt ấy, không nhận ra Chúa, không nhận ra Chúa đến ở trong cái thân phận quá nhỏ, quá bé, quá nghèo hèn đi. Tại vì con người mình còn đang say đắm lạc thú, mình còn đang đi tìm cái gì đó sang hơn, đẹp hơn, giàu hơn, mạnh hơn, cao hơn, cái gì cũng phải hơn. Mà chính vì cái hơn đó không thấy được cái kém, mà Thiên Chúa lại lựa chọn cái kém, cái hèn kém, cái thấp hèn, cái nhỏ bé. Mình thì tìm cái to lớn, cái hùng vĩ, cái nguy nga, cái lộng lẫy, cái cao sang. Tất cả những cái từ đó không có, ta không tìm thấy ở nơi một Thiên Chúa làm người. Vì vậy mà bốn bề tuyết sương mịt mù, ta đi tìm những cái to lớn đâu có thấy, cho nên nó còn mịt mù. Cái nhỏ bé, cái nhỏ bé mình không thấy được, cho nên bốn bề tuyết sương mịt mù, mình không thấy được một Thiên Chúa ẩn thân, một Thiên Chúa ẩn dật, một Thiên Chúa ẩn khuất. Ẩn thân, ẩn dật, ẩn khuất, mình không thấy, vẫn còn mịt mù lắm. Mà nếu năm nào mình cũng mừng lễ Giáng sinh, năm nào mình cũng hát bài này, mà mình không khám phá ra, không phá tan được cái bốn bề tuyết sương mịt mù ấy đi, mình không phá được cái bốn bề tuyết sương mịt mù ấy đi, thì bao giờ cái ánh sao sáng mới bừng lên chiếu soi được. Mà chúng ta nghe trong bài trích sách Isaiah như thế này: đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thủa, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Hallelujah. 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 Nghe lời của Chúa trong sách Isaiah mà đọc trong thánh lễ ban đêm lễ Giáng sinh, có khi anh chị em mình đi lễ đêm vì nó mệt quá cho nên cũng không nghe lời của Chúa. Có khi cái người đọc lời của Chúa cũng đọc mà cũng chẳng hiểu gì cả, vì người đọc lời Chúa là phải có vai vế mới được đọc. Có khi phải chú ý đến cái quần áo sao cho nó đẹp, sao cho nó long trọng, đọc lên phải hắng giọng, rồi kiến lấy ra sao, đi đứng như thế nào. mà quên mất cái nội dung chất chứa ở trong này. Vì cái thời giờ mà anh xem đọc từng câu từng chữ ra, thấy nó vui lắm, thấy nó hạnh phúc, thấy nó sướng lắm. Thưa anh chị em, lời Chúa là lời hằng sống, lời đó là lời đem lại sự sống cho mình. Mà nếu mà nghe lời Chúa mà không thấy rộn rã lên, mà nghe lời Chúa mà không thấy từng câu từng chữ nó thấm vào, nó làm cho cái tư tưởng của mình, nó làm cho cái cảm xúc của mình, nó làm cho cảm nghĩ của mình, nó làm cho cái lối sống của mình được thay đổi theo, thì lời Chúa không còn là lời hằng sống mà lời chết. Lời chết, lời nghe cho nó vui, vui tai, đọc cho nó trăng trọc, nó long trọc vậy thôi. Cuối cùng đọc xong không biết là vừa mới nghe cái gì, người đọc xong không biết là mình đọc cái gì. Có không thưa chị em? Có. Có người mà đọc lời Chúa, tôi nói chúc con đọc lời Chúa nhé, cầm nghe, rồi, bộ sao kỳ vậy? Dễ mà cha, đọc nhiều dễ mà cha. Bảo không, con phải coi trước. Bài này con biết đọc mà. Không, con phải coi trước, con phải đọc, rồi con phải cầu nguyện trên lời của Chúa mà con sẽ công bố. Đâu phải là trả bài, không phải là 2 với 2 là 4, 4 với 4 là 8, 2 x 3 là 6. Không phải là bản chủ trương thuộc lòng, nhưng mà là con phải đọc, con phải cầu nguyện, con phải suy, con phải thấm. Nếu mà con đọc, con không hiểu, con không cảm, không nghiệm, thì làm sao mà con truyền cảm đến cho người nghe được. Tôi thấy người ta chọn người đọc lời của Chúa chỉ là chọn những người có chức, có quyền, hoặc là ân nhân. Này nó cúng nhiều lắm, cho đọc lời Chúa đi. Ôi trời ơi, tại sao bán buôn lời Chúa như vậy được? Có phải là buôn bán lời Chúa không? Người đi máy bay từ Sài Gòn ra mãi ngoài lễ đài long trọng để chỉ đọc lời Chúa xong bay máy bay về, vì là đại ân nhân. Thế thì mình thấy không có thể chấp nhận được buôn bán lời Chúa được như thế. Không, mày đọc lời Chúa xong như là mình phải thấy là mình là người dân đang bước đi giữa tối tăm và thấy một ánh sáng huy hoàng. Mình đang lần mò trong cuộc đời này, trong tối tăm này, trong vũng lầy này. Bài hát thì nó trong vũng lầy cuộc đời này đó, mà mình không biết đâu được là ánh sáng cả. Thì hôm nay lời Chúa cho mình thấy rằng đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, và đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn vào bối cảnh lịch sử trong đất nước Israel, thì mình thấy là lúc đó, lúc mà Isaiah viết cái này, thì dân Israel đang sống một thời kỳ hãi hùng, và quân đội Assyria đã càn quét đất nước, đâu đâu cũng thấy là cảnh hoang tàn đổ nát, và dân chúng rên xiết giết thống trị bạo tàn của ngoại bang. Cho nên mới nói rằng dân tộc bước đi trong u tối. Nhưng giữa bóng tối hãi hùng đó thì Isaiah tiên báo một thời tươi sáng. Vì tin chắc tương lai tươi sáng ấy sẽ tới, cho nên tuy nói về tương lai, nhưng Isaiah đã đọc động từ ở thì quá khứ, kể như sự việc đã xảy đến rồi. Ánh sáng đã bừng lên, đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Kết nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trực quyền của kẻ áp bức, Chúa đã nghiền nát nó. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng cho chúng tôi. Thưa anh chị em, lời tiên tri của Isaiah đã được ứng nghiệm khi mà Israel được thoát khỏi thống trị của Assyria. Nhưng lời tiên tri này còn mang một chiều kích phổ quát hơn nhiều, đó là sự cứu thoát ấy sẽ chỉ được thực hiện trọn vẹn nơi đấng Messiah. Đấng ấy là Đức Giêsu. Đấng ấy là Đức Giêsu, một người con đã được trao ban cho chúng ta, một kẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Chúng ta thấy một trẻ thơ chào đời, một người con được ban tặng cho chúng ta, người gánh vác quyền bính trên vai.
Nghe mà nói một đứa bé mà bảo gánh vác quyền bính trên vai, nó thằng này là cái gì? Phải không? Tưởng tặng cái gì chứ? Tặng cái gì tặng?
Một người con được trao cho chúng ta. Bây giờ có khi người ta có con rồi, có thêm nữa người ta bảo bóp, không muốn nuôi thêm nữa. Họ không nhận thấy rằng đứa con đó là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, cho ban cho gia đình đó. Đúng không? Ở bệnh viện Từ Dũ, một ngày bao nhiêu em nó bị giết từ trong bọt trứng nước. Người ta lấy mỗi ngày một rổ, một rổ, một rổ. Mỗi tối là những nhóm bảo vệ sự sống họ đi mang cả rổ. Những em nó bị phá thai, những người mà phá thai họ giết những đứa bé. Nhiều lắm thương chị em. Mà trong đó là có những em mà họ tính là 30-40% là tuổi từ 13 cho đến 17, tuổi học sinh, tuổi sinh viên. Kinh khủng sợ. Có những em mà nó phá thai một là như là như cơm bữa ấy. Tại vì cứ sau một cuộc lễ hội vui là sắp sửa tới bao nhiêu đứa bị giết ấy. Cứ sau một lễ Giáng sinh là sắp sửa có bao nhiêu ngàn, chục ngàn hoặc là cả trăm ngàn đứa bé bị tiêu diệt. Thì trong trứng nước thì vui mà, vui một đêm mà xong rồi. Cứ một, anh chị em tưởng tượng coi, lễ đêm Giáng sinh xong lại là bao nhiêu trẻ em bị giết sau cái ngày đêm vui đó mà sống trong lạc thú đó. Chúa lại phải đền bù lại. Ta thấy đau chứ. Trong khi đó có những người khao khát mong mỏi được một đứa con mà vẫn chưa có. Có nhiều chị em ở đây cũng vậy, đang khao khát có được một đứa con đó. Thưa cha, con đợi cả 5 năm, 10 năm, cả 20 năm mà vẫn chưa được. Trong khi đó chú ban cho một người con được trao ban cho thì lại giết từ trong trứng nước. Có một công giáo bác sĩ nó bảo thưa cha, vì sao con phải chuyển nghề khác? Thì mặc dù làm chỗ này thì con có nhiều lương và nhiều lộc, lương lộc nhiều, bổng lộc nhiều, mà vì là lương tâm công giáo không cho phép. Vì có những đứa mà nó phá, nó đến là tuần thứ phụ nữ mang thai mấy tháng mấy ngày, 9 tháng 10 ngày, mà đây đứa nó đến tháng thứ 7 rồi mà nó còn đầy đọa, nó phá ra thì đã thành người rồi, đã có đầu tay chân rồi. Có khi thằng xương nó cứng cứng gì đó lại khá như vậy, nó phải cắt ra, nó lôi cổ ra, nó lấy kìm kẹp kẹp cổ lôi ra, cắt làm 4 phần nó lôi ra. Cái bà này bà biết
trong mỗi tháng là 3-2 nghìn,
mỗi tháng
ba nghìn
mà một chỗ thôi chứ không phải là cả nước mình.
Không
có nước. Nhiều, nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm, chuyện chuyện không thể đếm được, không thể đếm được. Những cái chỗ công khai, những chỗ hợp pháp, còn những cái chỗ mà nó phá chui mình không biết được, mình không biết được. Cho nên ngày hôm nay Chúa một trẻ thơ chào đời, một trẻ thơ được ban tặng cho nhân loại, chưa kịp ra chào đời, quà chưa kịp đến tay thì đã bị giết từ trong trứng nước. Anh chị em cầu nguyện cho cái điều đó. Mà nó lạ lùng là ở chỗ là, thưa anh chị em, một trẻ thơ chào đời để cứu ta. Làm sao mà một trẻ thơ chào đời để cứu ta được? Đúng không? Ta không chấp nhận, không hiểu nổi đường lối của Chúa. Nó phải là một cái ông nào binh hùng tướng mạnh, xé trời xuống một phun lửa ra rồi thì là bàng tàng bàng bàng sang 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 cứu ta, thì tiêu diệt quân thù, tiêu diệt những quân xâm lăng chứ. Đây, một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người với gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Còn ai ở đây nữa? Còn ai trồng phai đất này? Có một con người nào, có một trẻ thơ nào mà có thể lãnh được những danh hiệu này? Không có thể có quyền năng nào mà làm được ngoài trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngoài trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Và người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó từ nay cho đến muôn đời.
để mời anh chị em lên gặp gỡ những con người đã được Đức Chúa đầy yêu thương thực hiện những việc lạ lùng trong cuộc đời của họ. Những người mà lầm lũi ở trong bóng tối, bước đi ở trong bóng tối, ở trong những khó khăn, trong những thử thách trong cuộc đời này, và đã thấy được ánh sáng bừng lên khi mà họ được Chúa cứu, khi mà họ được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa, khi được Chúa là ánh sáng chiếu tỏa trên cuộc đời của họ. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ những anh chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Kim Nhung. Con chồng con là Du Xe Trần Văn Kiểm.
Con tên gì?
Dạ, con Du Xe Trần Văn Kiểm.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 33 tuổi.
Con làm cái gì?
Dạ, con làm vườn.
Làm vườn, nhà con ở đâu?
Dạ, con là Đà Lạt Lâm Đồng.
Lâm Đồng.
Dạ.
Rồi, chúng con được Chúa đụng chạm đến, được Chúa khí thế nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ, vợ chồng con là ở giáo xứ Lang Biang, địa phận Đà Lạt. Mà vợ chồng con có hai bé song sinh, đi viện và xuống.
Song sinh là nam hay nữ?
Song sinh là hai bé trai, Trần Trung Hiếu và Trần Trung Nghĩa.
Tên gì?
Trần Trung Hiếu, Du Xe Trần Trung Hiếu và Du Xe Trần Trung Nghĩa. Khi
đầu
con
tiên hay là?
Dạ, con là thứ ba rồi ạ.
Thứ ba.
Dạ, khi con bác sĩ chuyển con xuống bệnh viện Nhi Đồng Hai thì con là bị bệnh nặng rồi. Trong xuống đây được nửa tháng thì con bị cấp cứu, gọi là hấp hối, mà cháu lớn là ngừng hơi thở rồi. Trong lúc đó thì con chỉ nhớ đến Chúa và con cầu nguyện, con cứ lạy Chúa xin cứu con của con. Và lúc đấy con cũng có số điện thoại của cha, thì con có nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện cho con cứu chữa con qua tai qua nạn khỏi, qua được cơn nguy hiểm. Thì trong lúc đó con chỉ tin tưởng vào Chúa, mà con cũng đứt hơi thở rồi, máy là chạy tặng rồi, không còn nhịp đập nữa. Nhưng mà con cũng chưa ngừng tin vào lòng thương xót của Chúa, mà Chúa đã nhận lời con cầu nguyện là con đến bây giờ là con được khỏe rồi, mà ngày mai được ra viện. Con đến đây để tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ và tạ ơn cha đã cầu nguyện cho gia đình con được như ý nguyện.
Lúc mà hai cái bé được mấy tháng tuổi thì bị bệnh song sinh?
Dạ, về con là được 31 tuần.
31 tuần
là con sinh chính non.
À, tức là ba thiếu đẻ
thiếu 2 tháng.
Đẻ thiếu 2 tháng.
Dạ, mà sinh non một bé được có một ký 2, một bé được ký 3.
Một bé ký 2, một bé ký 3.
Dạ.
Sinh non
dạ.
Thiếu 2 tháng.
Dạ, bây giờ con nhà con cũng được 5 tháng rồi, bị viêm phổi. Nên xuống đây là bị nặng quá mà vào bóp bóng. Dạ. Hai bé đều bóp bóng, mà một bé lớn thì bị đứt hơi thở. Bóp bóng có nghĩa là không thở bằng oxy máy, oxy bát được nữa, mà chuyển sang bóp bóng bằng tay á. Lúc đấy là chỉ không hy vọng là còn sống nữa, mà nó cũng đứt hơi thở luôn. Thế là lúc đấy con cầu nguyện, thế là bác sĩ cho sang thở máy, thế là bất kỳ cấp cứu lại được, thế là nó hồi lại được, là sang thở máy. Thì đến bây giờ là hai bé nhà con hồi phục hoàn toàn rồi ạ.
Bé được bao nhiêu ký rồi?
Bây giờ bé nhà con được 4 ký rưỡi rồi ạ.
Hallelujah. Anh là người chồng, anh chứng kiến thấy vợ con mình như vậy thì chia sẻ cho mọi người cảm giác như thế nào, lo sợ như thế nào, vui mừng như thế nào?
Dạ, con thật sự cũng rất tin là tạ ơn Chúa và ơn cha nằm thương xót của Chúa ban cho vợ chồng con và hai bé là quá khỏe mạnh. Thật sự là bây giờ con không gì nói, là quá cảm tạ ơn Chúa và tạ ơn cha đã cầu nguyện toàn thể giáo xứ con đã ban cho vợ chồng con đứa con quá khỏe mạnh.
Mà lúc mà hai cháu
nó đang ở
bệnh viện thì
lúc đó thì con làm vườn, thì là bắt đầu quê, thì nhà con điện mà cháu con là con mất rồi,
con mất rồi
à, đấy thì cười thở rồi, thì con rất chịu, chỉ là bàng hoàng. Nói chung là trong nội tâm thì rất chi là sợ, biết là con nói điện là biết như thế rồi, nhưng lòng vững lòng rất chi là cũng chưa nghĩ là con nó mức độ như thế đâu, vẫn nghĩ là mình con là mình hát nào cũng vẫn đang tư tưởng mấy con vẫn còn sống, vẫn có khoảng cũng gì mình tĩnh trước khi nữa ra đi là số thế này nó chẳng thế giờ không.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những giọt nước mắt của niềm vui, của sự xúc động trào dâng khi mà con người ta đi đến cái chỗ tận cùng, vì hai đứa bé đó khả năng sống chỉ còn không tới 1%, để thiếu 2 tháng mà chỉ có 1 ký 2, 1 ký 4, mà là sinh lần thứ 3, được vợ chồng lại ở miền quê, không có đầy đủ điều kiện, cái phương tiện như là ở thành phố mình. Và lúc mà đưa vào bệnh viện thì dường như là đã không thở được nữa rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là cái đức tin, cái niềm tin của những người nhà quê, họ chả có phải là có bằng cấp hay là chẳng có giàu có, chẳng có địa vị tiền của gì cả, chẳng có sức mạnh của trần gian nào cả. Người ta thì có thể đi đến bệnh viện quốc tế hay là bệnh viện Pháp Việt vân vân. Còn đây chỉ có một bệnh viện duy nhất, đó là bệnh viện của lòng thương xót. Và anh nói rằng dù sao như nữa mà con vẫn tin rằng, dù là con rất là bàng hoàng và con nghĩ nó sẽ như thế, mà con vẫn tin rằng Chúa có thể cứu được. Và người vợ cũng thế. Chị cho biết là chị biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào rồi, mà chị nghĩ đến chúng tôi và xin chúng tôi cầu nguyện.
Dạ, có bà ngoại con ở ngoài Bắc, khi mà cha về Bắc làm lễ thì bà ngoại con cũng đi nữa xin cha. Bà ngoại con vào thăm con, thăm cháu thì bà ngoại con cũng có về với cha. Nhưng một thời gian sau thì ở trên Đà Lạt á, cũng có nói về cha là cha ở dưới này, nhưng bọn con cũng con bác cũng đưa đĩa rồi là đưa sách cho bọn con đọc, rồi là cũng bảo ở trong đấy cũng có ghi số điện thoại của cha, là nếu mà ai có tâm nguyện gì mà không đến gặp cha được thì cứ điện thoại nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thì con cũng có lưu số điện thoại của cha vào trong điện thoại của con, nhưng con ước nguyện là xuống gặp cha một lần để xin cầu nguyện. Nhưng bọn con cũng vì kinh tế với cả con cái đông mà con chưa đi được. Lần này đi xuống đây cái lúc nguy kịch nhất, con chỉ nhớ đến lòng thương xót Chúa và nhớ đến là số điện thoại của cha, là con nhắn tin luôn cho cha. Trong lúc con hấp hối thì con chỉ cầu xin Chúa thôi, chứ con không có hy vọng gì nữa. Hy vọng đúng là Chúa, nhờ Chúa thì Chúa cứu giúp con. Mà bây giờ con mạnh khỏe là con muốn xuống tạ ơn Chúa, nhưng mà con không biết là cha ở đâu, thì con đi thế nào để được gặp cha, nên là con mới nhắn tin cho cha thì cha hẹn gặp con, thì con tìm đường đến tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Lời cuối chị muốn nhắn gửi những con người mà họ ngày hôm nay có những người họ đang lần bước ở trong bóng tối của lo sợ, của buồn phiền, của bệnh tật, của nợ nần, của biết bao nhiêu thứ khác. Giống như là chị, hai vợ chồng đã ở trong bóng tối của lo sợ đứa con song sinh của mình mà dường như là chết chắc, vậy mà Chúa đã cứu một bàn thua trông thấy. Vậy thì chị nhắn gửi gì những anh chị em đang đứng ở trong vực thẳm hoặc bước đi trong bóng tối để họ vững tin vào lòng thương xót của Chúa?
Con muốn nói với mọi người, chúng ta đều là con chiên của Chúa, thì luôn nên, đã là con chiên của Chúa thì đừng nghi ngờ Chúa, mà nên tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Lúc nguy kịch, lúc khó khăn nhất, chúng ta cứ nhớ đến Chúa, cầu nguyện thành tâm, và lúc không nghi ngờ gì hết thì con tin là Chúa sẽ che chở và cứu chữa cho họ.
Thưa anh chị em, tôi nghe được như là Chúa nói với tôi qua người chị em. Thường thì chúng ta nghĩ rằng là những ông cha, những linh mục và những người lãnh đạo thì đứng ở trên tòa giảng rồi dạy dỗ, rồi hướng dẫn, rồi chỉ bảo cho người dân. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy chính những người dân ấy, những người dân quê ấy, họ lại đang là người mà được Chúa sai để mà nhắc nhở tôi được. Đó là con muốn nói về những người là đang sống ở trong bóng tối, đừng nghi ngờ gì về quyền năng của Chúa, đừng nghi ngờ gì về lòng thương xót của Chúa, vững tin vào Chúa dù gì đi nữa, dù sao đi nữa, dẫu rằng thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn sẽ ra tay, Chúa vẫn sẽ ra tay, chắc chắn như thế. Như thế nào, lúc nào ta không biết được. Như trường hợp của hai người vừa mới chia sẻ, cặp vợ chồng mà cặp xưa song sinh, đến giây phút cuối lúc mà bác sĩ cũng bó tay, lúc mà cha mẹ cũng thấy rằng cái hơi thở nó không còn nữa, ấy vậy mà Chúa lại ra tay vào cái lúc không phải là 90 phút, mà lúc bù giờ 90 phút xong cũng thấy chuyện gì xảy ra, không có bàn thắng nào được ghi, ấy vậy mà lúc bù giờ cuối cùng thì Chúa ghi một bàn thắng rõ ràng, để cho mình thấy được rằng là dân bước đi trong bóng tối sẽ thấy được ánh sáng. Ánh sáng của Chúa sẽ chiếu. Và đêm Giáng sinh này, đêm mà chúng ta mừng hân hoan này, ta phải cảm nghiệm, phải chứng được cái điều đó. Những người đang lầm lũi đi trong bóng tối, bóng tối của hận thù, của ghen ghét, của tức bực, của ích kỷ, của cao ngạo, đó như là đang lần lướt đi trong bóng tối mà tưởng mình đi trong ánh sáng. Đó mới là cái chết. Cho nên vì tưởng mình đi trong ánh sáng nhưng mắt không có mở ra, mà không thấy được ánh sáng của Chúa chiếu vào tâm hồn của mình, cho nên họ không được cứu độ. Không phải là vì Chúa không cứu họ, nhưng mà vì họ không muốn cứu, vì họ cứ nhắm mắt lại, cứ tiếp tục đi trong bóng tối. Thôi tôi đang là cao ngạo, là ngon như thế này, ngu gì khiêm nhường. Tôi đang là trên cao thì ngu gì đi xuống thấp. Tôi đang nắm quyền đầy trong tay thì ngu gì tôi bỏ quyền đó ra. Tôi đang được người ta phục vụ, ngu gì tôi đi xuống đi tôi phục vụ người khác. Tôi đang được người ta kính trọng thì ngu gì tôi ẩn vào trong bóng tối. Ta thấy không? Cho nên mình cứ tiếp tục lầm lũ ở trong bóng tối mà không thấy được ánh sáng. Mà khi mà ánh sáng Chúa đến thì bẻ tan tất cả gông cùm xiềng xích, thì Chúa đập tan thành hết tất cả những quyền lực của thế gian này. Tin chắc vào chuyện đó. Chúa nói như vậy, tôi nói. Và Chúa đã thực hiện điều đó trên hai người vừa rồi. Chứ không phải là chuyện hoang đường đâu, chuyện tưởng tượng đâu, mà là chuyện thật, người thật việc thật 100%. Tin không? Tin không? Không tin mời chị lên chuyện chia sẻ tiếp cho mọi người tin. Chúng ta cho chàng hoa tay gặp gỡ người nữa. Con tên là gì ạ?
Dạ, con kính chào cha, con kính chào cộng đồng làm thương xóm Chúa. Con tên là Bùi Thị Anh Châu, Genova Bùi Thị Anh Châu.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là 34 tuổi, con đang là công nhân viên nhà nước. Con làm ở quận 1. Thưa cha và cộng đoàn, là hôm nay con trong niềm vui là mừng Chúa Giáng sinh thì con lên đây để chia sẻ cái chuyện vui của gia đình con đã được Chúa đã ban hồng ân cho con. Thì con sinh ra trong một gia đình có 5 anh em là ở Tây Nguyên á. Thì gia đình con lúc bé thì là cũng sống đạo đức bình thường, bởi vì mẹ con thì đạo gốc, còn ba con thì là đạo theo. Nhưng mà nói chung là ba con lúc đó cũng sống đạo đức lắm, cũng nhắc nhở anh em con là phải đi lễ thường xuyên, rồi phải đọc kinh. Nói chung là tối nào gia đình con cũng đọc kinh hết á. Nhưng mà sau đó thì lúc đó thì ba mẹ con làm nghề bình thường thôi. Thì sau này ba con mới có ý hướng là thôi đổi công việc khác để mà làm cho cái đổi đời á. Thì ba con mới mua xe ô tô để mà chạy Bắc Nam. Thì lúc đó thì công việc làm ăn nó cũng suôn sẻ lắm, thì cứ đi hoài à. Nói chung là lúc nào đi cứ sáng là đi mấy ngày mới về, thì coi như là bất kể ngày Chủ nhật và thứ bảy thì ba con cứ đi thường xuyên như vậy. Thì lúc đó các anh con thì cũng lớn lớn rồi, là bắt đầu mới đi theo thì cứ đi như vậy. Thì lúc đó không còn đọc kinh thường xuyên nữa, mà dần dần là bỏ lễ luôn. Thì bỏ dần dần luôn. Lúc đầu thì mẹ con cũng có nhắc nhở là thôi đi lúc nào rảnh thì cứ đi lễ đi, hoặc là ra tới Hà Nội thì nếu mà nghỉ thì đi xem thử ở gần đó có nhà thờ nào thì đi lễ. Thì gia đình con cũng thì thôi. Nhưng mà tới đó cái kiểu mệt mỏi quá là thôi cũng không có đi nữa cha. Xong rồi thì lần lần cái là bỏ luôn. Bỏ luôn dài từ cái thời đó. Lúc đó thì con mới học lớp 4, lớp 5 thì tầm 10 tuổi, thì bây giờ khoảng 20 mấy năm rồi. Thì từ đó đến giờ là mấy anh con không có đi nữa.
Không đi đâu?
Không đi lễ, không đi đọc kinh, không đi gì hết.
Đi thì, chơi không?
Chơi thì thường xuyên rồi cha. Xong rồi là cái lúc đó thì đến tuổi lập gia đình thì ai cũng vào nhà thờ. Cái kiểu lúc đó thì phải giống như chạy trọt á, tới nhà ông trưởng họ rồi cái kiểu vậy đó cha, để mà cho xong thủ tục để mà được vô nhà thờ làm lễ để cưới vợ. Thế thôi chứ cũng không có phải là đi đến để mà thật sự là yêu mến Chúa. Thì lúc đó thì xong rồi thì thôi. Thì đến khi tụi con cũng lập gia đình thì cũng như vậy. Không chạy trò thì không phải chạy trò, nhưng mà cũng
thủ tục
cho đúng cái thủ tục của hội thánh vậy đó. Thì con cũng lập gia đình. Thì con lập gia đình với một người thì lại không có đạo, thì cũng vào nhà thờ để mà làm tiếp chuẩn. Thì xong sau đó thì mấy lần con lập gia đình thì ở đây, thì con cũng hay về quê để mà chơi. Thì một lần con về quê ở Kon Tum chứ ạ. Thì con mới thấy ở trên cái bàn của mẹ con á là có cái cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa. Thì con thấy ở trên đó có cái chữ, dòng chữ nhỏ là Chúa bảo là ai đọc cái kinh này á thì là Chúa sẽ gìn giữ cho trong giờ chết. Thì con cũng sợ chết mà, nên là con cũng đọc. Thì con mới lấy cái cuốn sách đó để con đem về trong tay con đọc. Nhưng mà thật ra thì là con đọc để mà đọc, chứ không phải là đọc với cái biết đến cái lòng thương xót của Chúa. Thì con cũng đọc lâu lắm rồi, nhưng mà lại khá là con không có hiểu hết về cái lòng thương xót của Chúa. thì con đọc cũng được 2 năm mấy hơn rồi đó. Thì con cũng có photo ra con đưa cho cái cô cùng cơ quan với con là cô có đạo để mà cô đọc. Thì con nghĩ là chắc có lẽ là cũng đến lúc mà Chúa thấy chúng con lạc lối quá rồi thì Chúa dắt chúng con về. Thì đến hôm đó thì trong năm nay này là mẹ chồng con tự dưng là đang khỏe mạnh vậy á thì lại phát hiện là bị ung thư. Mà đến ung thư phổi chứ. Mà bị ung thư là ung thư nặng rồi đó, đến giai đoạn 3 rồi. Là đi khám thì bác sĩ bảo là đã di căn vào gan và xương. Thì nặng lắm rồi. Và bác sĩ cũng có nói riêng với ông xã con á là thôi thì chắc cũng không quá 3 tháng đâu. Thì tại vì nó đã nặng lắm rồi mà bây giờ trong xương trong gì đó nó đã có hạch hết rồi chứ. Chứ là nặng lắm. Thì mẹ con lúc đầu thì cũng sốc lắm. Cái kiểu sốc lắm rồi gia đình ai cũng sốc hết á.
Đâu có đạo hả?
Dạ mẹ cho chồng con không có đạo. Xong cái làm bác con á thì mới gia đình thì lại có đạo. Xong bác con mới đến với nói với mẹ con á là thôi cái giờ vào giờ 3 giờ thì đọc kinh lòng thương xót Chúa đi. Tại vì là lòng thương xót Chúa này là rất là hay cho nên là Chúa chữa lành á thì bảo mẹ con đọc. Thì tại vì trước giờ con đọc nhưng mà đại khái là con cũng không có biết là cái cách mà truyền bá để mà lòng thương xót Chúa đến mọi người. Thì con mới cũng nói mẹ con đọc đi. Xong mẹ con mới đọc. Thì có nhiều người á là bác con mới bảo là con nhắn tin cho cha Long nhờ cha Long cầu nguyện cho. Thì bác con mới đưa cái số điện thoại của cha mẹ con nhắn tin. Thì lúc đó thì cha nhắn tin lại thì tự nhiên mẹ con có lòng tin lắm. Cái mẹ con cái kiểu giống như chết đuối vậy đó, vớ phao cái là nắm ngay. Thế là mẹ con mới đọc kinh lòng thương xót Chúa và xin cầu nguyện. Thì đi đến bệnh viện ung bướu thì người ta bảo là bây giờ phải hóa trị. Thì ngay lần đầu tiên mẹ con hóa trị là mẹ con về là không nhấc chân lên được, đau đớn trong người lắm, đỡ lên trên giường vậy đó, rồi là tay chân là lúc nào cũng đau và khóc quá trời khóc luôn. Xong cái lần đó thì đến lần thứ hai cái mẹ con mới đọc kinh, mẹ con mới cầu nguyện với Chúa là cho mẹ con được chữa lành, cho mẹ con được đừng có đau đớn như lần trước nữa, mẹ con không có chịu nổi. Thì tự nhiên lần thứ hai mẹ con đi về cái mẹ con tỉnh bơ, không có đau đớn, không có gì hết á, tự nhiên cảm thấy người nó không có mệt nữa. Xong cái mẹ con cứ vậy mà bám vào Chúa và cứ xin. Thì mấy ngày sau mẹ con cũng đi, em chồng con nó cho đi Nha Trang chơi á, thì mẹ con đi Nha Trang tỉnh lắm. Thế là không có bị gì hết. Là từ đó về sau cái mẹ con qua 6 lần điều trị của hóa trị á, thì bây giờ mẹ con khỏe mạnh và đi. Sau khi đi kiểm tra cuối cùng á thì bác sĩ bảo bây giờ cái u nó nhỏ hơn và khỏe mạnh hơn. Bây giờ chỉ có điều trị là cái thuốc vô thuốc xương đó cha. Nhưng mà nói chung là bây giờ là đi xe máy rồi là ổn hết rồi, không vấn đề gì. Từ cái lúc mà không đi được luôn cho đến bây giờ là đã đi xe máy. Thì đó là chuyện của mẹ chồng con.
Hallelujah.
Cho đến cái gia đình con thì con cũng xin thưa với cộng đoàn là gia đình con đã được rất nhiều ơn, đặc biệt đó là ơn trở lại của các anh chị em trong gia đình ruột của con á. Thì lúc đó thì mẹ chồng con bệnh thì mẹ con với lại mấy anh con cũng có vô thăm. Thì vô thăm á thì con nghĩ đó, cái lúc mà con cũng xin nói thêm á là tại vì lúc con cũng chỉ mãi miết mà lo kiếm tiền thôi thì không có thời gian để mà nghĩ đến Chúa nhiều, cũng có đi lễ nhưng mà giống như lúc nào rảnh thì đi á. Cho đến khi mà con cũng đi làm rồi kiếm được những cái gì mà mình mong muốn thì đến lúc đó con nhìn lại thì con thấy cũng ổn mấy năm rồi mình cũng không có con. Thì con mới nghe cái anh lại cái anh con của bác con đó, cái anh mà bảo mẹ con là đọc kinh á, thì mới bảo với con á là đi lễ lòng thương xót Chúa của cha Long đi. Thì anh mới vừa rồi anh cũng mấy năm rồi anh không có đi, nhưng mà khi mà anh đi lên anh đọc kinh anh cầu nguyện á thì vợ anh bây giờ có tin vui rồi. Thì con cũng nghe vậy nhưng mà mấy con nói để con đi, nhưng mà cứ thứ năm rồi là con lại đi làm thì con không có thời gian con đi được, mà con nghe nó đông quá cái con nghĩ con cũng ngại nữa. Cái thôi thì cũng định đi rồi mẹ chồng con nói thôi để mẹ đi lên mẹ dành chỗ cho. Thì con nói dành chỗ sao mà được, thì tự nhiên mẹ dành vô mẹ dành chỗ đó con chen vô cũng được nữa. Thì giờ biết làm sao, tôi con đang định cũng định hôm nào đó thì nghỉ đi hẳn một ngày nữa đi. Thì chưa có đi thì nghe nói là cha không làm lễ nữa, thế thì thôi. Cái hôm đó thì các anh con mới cho con số điện thoại của cha, thì con có nhắn tin cha và con cũng có ý hướng là muốn lên gặp cha một lần để xin cha cầu nguyện cho gia đình con, tại vì con thấy gia đình con bê bối quá rồi. Thì cha cũng có tự nhiên giống như Chúa khiến vậy đó, thì cha cho con gặp. Thì con cũng thứ tự lên con xin trước hết là cho cái anh mà anh bỏ lỡ nhiều nhất, là 20 mấy năm rồi anh không có đi lễ đi gì hết. Thì thứ tự con cũng xin cha như vậy, thì cha cũng hỏi. Sau đó là đến cái anh của con là anh cả, thì anh bất hòa với ba con á, thì con cũng xin cha như vậy. Sau đó là đến xin cho con. Thì hôm đó anh với mẹ con vô trong này thăm mẹ chồng con bệnh á. Thì
anh thứ mấy?
Anh thứ ba á cha. Dạ.
Anh bỏ đạo bao nhiêu năm đó?
Anh bỏ đạo nhiều nhất á. Dạ. Thì anh vô anh thăm mẹ chồng
con. Dạ, có nhiều người bỏ đạo mà anh là nhiều nhất.
Dạ đúng rồi. Thì anh mới vô đây. Thì lúc đó là con đã đi gặp cha về rồi. Thì cha có cho con một số đĩa về chứng nhân với lại bài giảng. Thì anh vô anh thăm mẹ con, thì anh mới, lúc đó con đi làm, cha nói nhà anh thấy để trên cái bàn đó là những cái đĩa chứng nhân với lại đĩa lời Chúa. Thì anh lấy ra anh nghe hết, anh coi hết luôn. Anh coi hết xong cái tự nhiên cái ảnh tối anh về nói con, bây giờ là anh muốn đi xưng tội rước lễ lại thì phải làm sao. Cái là con mới nói thì vậy thì thôi, bây giờ nếu mà muốn đi xưng tội rước lễ lại á, thì tại vì ở trên đó con có chị dâu á, thì chị cũng siêng năng đi lễ lắm, thì chị về chị liên hệ với cha. Cha ở trên đó thì anh về anh xưng tội. Thì cha biết không, anh về cái anh đi xưng tội. Anh đi xưng tội cái anh đi lễ thường xuyên luôn. Tối là anh gom nhà anh hết lại để đọc kinh tối chung. Con cái thì hồi trước thì đâu có đi học vô lý gì đâu cha, là cho đi học vô lý hết. Xong là sống rất là đàng hoàng, mà từ trước đến giờ nói chung là cho biết cái nghề xe rồi thì đi và hay nói tục lắm, thì bây giờ không có nói tục nữa đó. Cho nên là con thấy cái điều đó là Chúa đã ban ơn cho gia đình con. Xong rồi thì con cũng mừng lắm, đó là cái niềm vui thứ nhất. Cái niềm vui thứ hai là
Hallelujah.
Cái vui thứ hai nữa là cái mà anh trai cả của con á đã bất hòa với ba con, nhưng mà hai người này thì bảo thủ vô cùng, cho nên nó là lúc nào cũng như đường thẳng song song vậy đó, không bao giờ mà gặp nhau. Và cái nữa là không ai chịu nhường ai hết á. Cái hôm đó con có tâm sự với cha thì cha nói thì thôi, cái đứa con mà không nhường thì người cha phải nhường, nhưng mà con nói ba con cũng chịu. Ba con nói khi nào mà nó cha nó xin lỗi ta thì ta mới tha, còn anh con nói chứ anh cũng không có làm gì có lỗi mà phải tha hết á. Cho nên là không bao giờ không ai chịu nhường ai. Thì hôm rồi anh có vô anh thăm con gái ở trong này, thì con bé nó đang học, nó đang ở với con. Thì tự nhiên cái hôm đó cái mấy chị em con, mấy thường thường mà thứ bảy chủ nhật đó là con với bé này hay đọc kinh lòng thương xót chung với nhau. Thì anh thấy anh cũng ngồi bật dậy anh đọc kinh. Anh ngồi đọc dậy bật kinh xong cái là con mới nói chuyện, con mới nói về lại cái việc mà làm hòa với ba con nữa. Và trước đó là con nói nhiều lần lắm rồi, coi như là 4 năm rồi mà con nói lần nào anh cũng có nghe, nói chung là ậm ừ cho qua vậy, xem biết không?
4 năm rồi.
4 năm.
Tết có nhìn nhau
không? Nhà chỉ cách nhau có 1-2 căn á, mà không bao giờ qua, là không bao giờ qua. Tại vì anh trên đó anh cầm cái rượu mà anh phát vào cái cây này nè cha. Anh nói khi nào cái cây đó liền thì anh mới qua, anh xin ba lỗi ba con. Tức là có nghĩa là không bao giờ qua. Thì hôm đó anh vô anh ngồi anh mới nói chuyện với con. Thì con cũng nói là thôi bây giờ cái anh sang làm lành với ba đi. Lại khá giống như lúc đó là con đọc kinh lòng thương xót xong thì con cầu nguyện để làm sao mà Chúa nói chứ đừng phải con nói. Thì tự nhiên con nói anh nghe. Anh nghe xong cái ảnh mới bảo con á, thì thôi hôm nào cô sắp xếp cô về đi thì anh sang. Thì hôm đó cái con nghe vậy con cũng mừng. Thì đại khái có các anh chị em trong gia đình nó họp lại với nhau á, thì ảnh mới qua được. Cái thôi con nói con đồng ý. Thì hôm nào mà đầy đủ thì cứ bảo con để mà con đặt vé con bay về. Thì hôm thứ hai vừa rồi á thì có đầy đủ xong rồi thì ảnh mới báo con. Thì con mới sắp xếp con bay về. Con bay về thì trên đường mà đi taxi về tới nhà thì con có gọi điện hết cho mấy anh để sang. Mà bất ngờ nữa là hôm đó là ngày thứ hai, là lễ kính hồng, lễ kính trước mẹ. Thì con gọi điện thì cho các anh con đó, thì anh nào cũng nói là anh đang đi lễ chờ một tí. Mà bình thường là có bao giờ đi lễ ngày thường đâu, chỉ có ngày chủ nhật thì còn khó nữa, huống hồn chi mà ngày thường lễ kính trước mẹ là đi. Con thấy là vui lắm luôn á. Rồi con cũng gọi điện xong tối đó sang hết. Thì anh con anh tự nhiên rất hạ mình để mà xin lỗi ba con, làm lành với ba con. Đó là cái điều mà con thấy đó là Chúa làm, chứ có Chúa can thiệp vào. Chứ nếu mà không có Chúa can thiệp vào thì chắc có lẽ cũng không được. Đó là đến trường hợp của mẹ con nữa. Mẹ con cũng được chữa lành. Mẹ ruột con á là bị đau đầu.
Hallelujah. Mấy đứng được mấy rồi?
Nhiều lắm con cũng không.
Ba rồi phải không? Ba thì cái thứ 4 rồi, 4.
Mà mẹ con là bị đau đầu cũng mười mấy năm rồi đó cha. Mà đại khái là mẹ con cứ nói là chắc nếu mà ước tính là thuốc paracetamol với lại panadol là chắc cũng vài bao mẹ không uống rồi đó.
Vài bao?
Phải tính là bao, vì cứ đau đầu là uống paracetamol. Vì không có cứ không đi khám ở các nơi, cũng không ai phát hiện ra bệnh hết á. Mà cứ cho thuốc về rồi uống rồi đau lại vào đó. Mà mỗi lần mà mẹ con đau đầu á thì là bắt đầu mặt nó sưng lên và cái kiểu nằm ly bì mấy ngày vậy đó cha. Cho nên á, một tuần á thì mới dám gội đầu một lần, bởi vì đụng nước là bắt đầu nó đau đầu.
Tuần gội đầu lần.
Dạ. Thế không dám gội nhiều vì lần nào đau đầu cũng ghê lắm.
Tôi thì... không đau đầu mà cũng tháng tôi mới gội lần.
Tôi chào cho cha ở sạch quá.
Rồi tiếp.
Xong rồi á thì mẹ con mới hồi đó chỉ dám gội là gội nước nước ấm ấm thôi. Thì hôm rồi xong đó là tự nhiên cái là mẹ con cũng cầu nguyện là xin cho được chữa lành như vậy. Thì có người mách với mẹ con đó là lên cái chỗ đường Ngô Thời Nhiệm ở quận 3 đó. Thì có cái chỗ cái tiệm đó hồi trước, cái phòng khám đó là hay lắm. Thì cái cô đó cô đã chữa cũng giống như mẹ con mấy năm thì con hết, nhưng mà lên đó thì lại hết. Xong mấy mẹ con mới lên trên đó thì mẹ con thấy ở giữa cái phòng khám có cái bàn thờ Đức Mẹ to lắm. Dạ, xong cái mẹ con mới đứng đó đọc kinh. Mặc dù giữa là bệnh nhân đông lắm thì mẹ con mới lại, mẹ con mới đọc kinh, mẹ con khấn, mẹ con xin là cho mẹ con được chữa lành. Thì vô trong đó thì mẹ con mới khám, thì bác sĩ mới nội soi là làm rất là kỹ. Thì bảo là do là mẹ con bị xoang tráng mà lâu nay không phát hiện ra, thì cho nên mủ nó nhiều quá trong đó, bây giờ nó cứ mỗi lần cứ nước vào thì nó là đau đầu à, cho nên bác sĩ cho uống thuốc và nội soi. Từ đó cái mẹ con về bây giờ là hết hẳn luôn. Gội nước lạnh, nước gì hay là làm vô tư thì cũng không sao hết. Là có cái gì thì cũng không bị. Đến giờ chắc mẹ con cũng được mấy tháng rồi thì
ngày
không...
nào cũng gội đầu được rồi.
Ngày nào cũng gội thì cũng ok. Thế cho nên đây là niềm vui của Chúa chắc có lẽ cho con trong cái mùa Giáng sinh này. Và con xin tạ ơn Chúa. Tạ ơn cha.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta thấy... còn một cái đoạn kết chưa kết đúng không? Phải không? Còn đoạn kết nữa đúng không? Còn bỏ lửng. Còn bỏ lửng đó là cái gì nhớ không? À, xin cho mình. Xin cho mình. Xin cái gì? Có em bé. Một người con đã chào đời cho chúng ta. Lời Chúa nói này. Một người con đã chào đời để cứu ta. Một người con đã được ban tặng cho ta. Không phải là một đứa bé ở trong dạ của chị sẽ sinh ra, nhưng mà đấng cứu Chúa sinh ra. Một người con chào đời để cứu ta. Một người con chào đời là một quà tặng cho chúng ta. Cái đó còn quan trọng hơn là đứa bé ở trong bụng của chị. Mà nãy giờ chị quên mình đi. Tôi thấy tuyệt vời. Tôi thấy thường là người ta đến, điều đầu tiên là người ta nghĩ đến người ta trước, xin cho người ta trước đã, sau đó thì mới kể lể gì đó thì kể lể. Nhưng mà phải cha phải khấn cho con cái đã rồi con mới kể điều kiện. Nhưng mà đây quên luôn, quên mình đi. Mặc dù mà chị đã khao khát điều đó nhiều lắm rồi, nhưng mà vui mừng vì những niềm vui của người khác mà quên cái nỗi lo, nỗi buồn của mình. Đặt cái đó đi thưa anh chị em. Ta đừng có lấy cái nỗi lo của mình, cái buồn của mình làm trung tâm, mà tất cả phải quy vào phục vụ cho cái buồn, cái lo của ta, vì đây là trung tâm. Không, ta không là gì cả. Thế anh chị em, mình thấy được những cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái bình an của người khác, và đó là niềm vui, bình an, hạnh phúc của mình. Anh chị em nhìn nét mặt của chị cười đi, nghe chị kể đi, cái giọng nó không có một cái gì mà là u uất hay u uẩn hay là còn vướng mắc gì trong đó cả. Nhưng nghĩa là được giải thoát. Cái mà xưa giờ là gặp là chị phải trăn trở cái đó nhất. Nhưng mà trong niềm vui Giáng sinh, Chúa làm cho chính chị ấy là người được biến đổi trước. Chính chị là người được biến đổi trước. Ơn đầu tiên là ơn cho chị đấy. Và những ơn khác là vì chị đấy. Anh chị em thấy không ạ? Người mẹ chồng của mình không có đạo mà, mà Chúa cho chị thấy rằng là đó, điều đó Chúa còn làm được cơ mà. Thấy không? Không có đạo mà, mà Chúa còn làm cho gặp bà gì, bà đi lại thoải mái, chạy xe Honda được. Một người mà ung thư phổi mà đoạn cuối mà chỉ 1-2 tháng nữa mà chết, mà tất cả vô tới xương tuổi rồi mà bây giờ còn như thế. Chúa làm được chứ. Một người con được chào đời để cứu ta. Nhớ, cứu mọi người, không có phân biệt loại trừ ai, không phải là người Công giáo hay không Công giáo, đạo hay không có đạo, tất cả đều là con của Chúa, tất cả đều là được cần được cứu độ, mà Chúa muốn cứu độ hết tất cả. Một người con được chào đời để cứu ta.
cứu lấy mọi người, trong đó chúng ta vừa nghe thấy. Rồi cứu không phải chỉ là căn bệnh về thể xác, dù là có ung thư phổi hay là ung thư tử cung hay là ung thư gì đi nữa, nhưng mà còn một cái thứ ung thư ghê gớm hơn mà ta không nhìn thấy. Ung thư gì? Tâm hồn. Mấy chục năm? 25 năm. Thấy chưa? Còn mẹ chồng con là ung thư mấy năm? Tám tháng. Tức là lúc phát hiện, nó nằm lâu rồi, phát hiện là lại là giai đoạn cuối rồi. Nhiều người là lúc đi phát hiện thì là giai đoạn cuối rồi, chỉ mấy tháng này chết. Thế thì ta thấy là cái ung thư tâm hồn nó 25 năm đâu ai thấy. Nhìn bên ngoài vẫn sống khỏe, đúng không? Đi đâu cũng được hết, mỗi đi đâu là không đi. Đấy là không đi được. Còn đi đâu cũng đi được hết. Đó là cái ung thư tâm hồn, đó mới là cái khó, mới là cái mà chả có bác sĩ nào chữa nổi. Thấy không? Cũng bác sĩ nào chữa nổi. Bệnh đau đầu của mẹ con còn chữa được, còn bác sĩ còn siêu âm, còn xét nghiệm thấy được à. Chúng ta thấy là xin cho được gặp thầy gặp thuốc là như vậy. Bao nhiêu năm rồi mà vì cứ tưởng đau đầu là những nhức đầu, như là cứ thuốc đau đầu, nhức đầu acetamol về gì đó, môn gì đó, khoai môn gì đó cho vô. Cả bao thuốc không khỏi. Nhưng mà Chúa chữa bằng nhiều cách khác nhau, chứ cho mình gặp thầy gặp thuốc mà đến cái chỗ chữa lại thấy ngay cái bàn thờ Đức Mẹ đó nữa, hiếm lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Ngày hôm nay người ta cậy vào sức của con người nhiều, có người lại còn đi cúng vái thầy này bùa này ngải kia, có nhà có đạo á, mà mới bệnh tí là lo đi cúng thầy bà bùa này ngải này, nước thải này, tàn nhang này, nước phép kia. Mà đến mà gặp một người mà có Đức Mẹ ở giữa thấy hiếm lắm á. Anh chị em thử đến coi mấy chỗ thầy thuốc nào bác sĩ Công giáo mà có dám trình Chúa Đức Mẹ là không? Ít lắm. Có bác sĩ là Công giáo nào mà trước khi chữa cho người bệnh mà thôi chúng ta cầu nguyện đi rồi xin Chúa chữa không có. Hiếm lắm. Thấy không ạ? Họ toàn nghĩ có khi không dám đủ can đảm mà tuyên xưng đức tin ấy ra. Không dám, sợ người ta bảo mình mê tín. Cho nên lúc nào cũng chạy vào khoa học kỹ thuật, vào bàn tay của con người. Mà đến đó mà thấy được một cái bàn thờ Đức Mẹ ở nơi mà người ta chữa bệnh, tôi thấy đó là cái bình an lắm. Bàn tay của mẹ nhờ mẹ đến với Chúa là tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà cái bệnh mà ung thư tâm hồn mà 25 năm, cái đó còn ghê gớm. Khó lắm mà nhà con, cả nhà nó bị ung thư, mà người ung thư nhiều nhất là 25 năm, còn người thì 20 năm, chắc ngoài 15 năm, cứ 5, 10, 15, 20, 25 đúng không? Chắc cỡ đó. Cứ thứ tự đó mà nhân lên. Mà Chúa cứ chữa, Chúa chữa hết. Chúa chữa hết. Nhưng mà Chúa chữa qua bàn tay của con người, qua trung gian của con người, qua những cái phương tiện trần gian. Anh chị em thấy không? Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành người mà đi giới thiệu Chúa cho những người khác. Ta có làm chuyện đó không? Những người dân đi lầm lũ trong bóng tối, mình là người ở trong ánh sáng, mình có đưa ánh sáng của Chúa cho những người ở trong bóng tối đó hay không? Mình không làm được thì này, có ánh sáng lên này, đến đi. Ánh sáng bừng lên trong bóng tối rồi đó, tôi là người đang được hưởng cái ánh sáng đó này, đã lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm, bình an lắm, cười tươi lắm. Mình ở trong ánh sáng mà sao tôi thấy mặt bạn buồn vậy? Mình là Công giáo, mình lễ Giáng sinh mà cũng cứ ăn nhậu như người khác, cũng vui chơi như những người khác, cũng nhảy múa như những người khác, mà cũng chạy theo hào nhoáng như những người khác, thì rõ ràng mình vẫn ở trong bóng tối. Mà cái anh bạn nào đó, đó giới thiệu cho mẹ chồng của con không có đạo đâu, phải không? Rồi cái anh bạn đó lại giới thiệu con bác của con đó, rồi giới thiệu cho con, rồi giới thiệu cho những người khác về sách, về băng đĩa lòng thương xót Chúa, về lần chuỗi lòng thương xót Chúa đó. Đó, Chúa dùng cái anh đó làm cái công việc đó. Thì Chúa cũng dùng mỗi người chúng ta làm những người mà đem ánh sáng của Chúa đến cho họ, chỉ cho họ thấy cái ánh sáng đó, những người đang lầm lũ trong bóng tối. Ung thư tâm hồn 25 năm mà con thấy, con để đó anh đâu có đọc, giới thiệu anh đâu có nghe. Mà lúc con đi vắng này đó, anh ấy tò mò, phải không? Có cái gì đây, nghe thử. Đó, Chúa ra tay vào lúc đó đó, vào lúc mà không có con để con khỏi hãnh diện vì con. Thấy không? Con giới thiệu anh đâu coi, anh đâu nghe. Không phải là việc của con giới thiệu xong là rồi. Ta nhớ là cái việc của mình giới thiệu xong là rồi, còn để Chúa làm.
đứa cướp công của Chúa, người mà mai môi môi giới mai mối rồi sơi luôn cái cô dâu chú rể. Tôi thấy có những cô bạn giới thiệu cho anh Việt Kiều về để giới thiệu cho người này, ấy Việt Kiều về người giới thiệu sơi luôn, thay vì anh chồng về lấy cái người kia là lấy người giới thiệu. Thì ta đừng có làm cái chuyện đó, để cho Chúa gặp gỡ trực tiếp con người đó, ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào người đó. Và anh rõ ràng là gặp chỉ một buổi thôi, mà có nói bao nhiêu lần đủ được, thì một buổi nghe xong là quay trở về xin tội. Làm được, ai làm được chuyện đó? Không ai mà có thể làm được cái chuyện đó, để biến đổi tâm hồn một con người mà 25 năm mà quay trở về chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà về xin tội, lại đi lễ ngày thường nữa chứ không phải chỉ là đi lễ ngày Chủ nhật. Hiếm lắm, dường như là không thể được. Đây gọi là nhiệm vụ bất khả thi. Có coi cái phim đâu? Impossible Mission. Nhiệm vụ bất khả thi, tập 1, tập 2, tập 3 còn nhiều tập lắm. Trong cuộc đời chúng ta là toàn những cái nhiệm vụ bất khả thi mà Chúa ra tay. Rõ ràng, nếu mà Chúa không ra tay làm gì mà anh ta biến đổi từ một con sói thành con cừu, rõ ràng. Thấy chưa? Lời Chúa nói, Kinh Thánh nói mà. Con cọp, con sư tử đó trở thành con chiên, con cừu đó, Chúa biến đổi rõ ràng. Những cái ách, đây nè, ta nghe. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy. Vì mọi giày lính nện xuống dần dần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Ngài sẽ bẻ gãy hết bao nhiêu gông cùm ách nô lệ của tội lỗi, hận thù, Chúa bẻ gãy hết. Không những vậy mà về là tối nào cũng đi đọc kinh, làm gì có chuyện đấy. Ngày thường đi lễ rồi còn tối đọc kinh với vợ con, làm gì có chuyện đấy. Và cái chuyện thứ ba đó là cũng khó, vô cùng khó. Đó là gì? Sự hận thù, cái tha thứ khó vô cùng. Tôi có thể tôi bỏ ra cả tỷ bạc tôi làm bác ái được, nhưng mà bảo tôi tha thứ cho người đó là không bao giờ. Đó, lấy cái dao, lấy cái rượu chặt vào gốc cây và nói là bao giờ cái vết thương ở gốc cây này nó liền lại tôi mới tha thứ. Đời nào nó liền, đời nào nó liền. Cây nó càng lớn thì nó càng nứt ra chứ làm gì mà nó liền lại được. Ấy vậy mà Chúa làm cho nó liền đấy. Thách đố với Chúa à? Có thấy không? Một cái sự thách thức đấy chứ. Bao giờ nó liền cái lại vết thương này thì tôi tha thứ. Chúa làm cho nó liền, nối hai cái lòng lại với nhau. Đúng có dễ thưa anh chị em. Mà bao nhiêu lần con nói con nghe đâu, không nghe. Mà lúc đó Chúa ra tay, ông lại nghe. Mà Chúa mời con làm công việc đó là con về con quy tụ tất cả anh em lại. Mà vào ngày lễ Đức Mẹ, mà ngày Chủ nhật ta còn không đi lễ, mà ngày thường lễ Đức Mẹ ta đi, có phải là bàn tay của Đức Mẹ can thiệp trong đó không? Ta cứ nhìn lấy mà lấy sợi chỉ mà xuyên suốt lại với nhau mọi cái sự kiện thành một chuỗi. Chuỗi gì? Chuỗi lòng thương xót. Cái chuỗi lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Vậy là chỉ chuỗi kinh lòng thương xót. Mình đọc vì cuộc khổ nạn, vì khổ nạn, nhưng mà từng biến cố, từng sự kiện ta sâu chuỗi lại. Hãy sâu chuỗi lại thành chuỗi lòng thương xót cuộc đời của mỗi người chúng ta. Làm sao mà người con với người bố đó ở cách nhà có 2-3 căn mà Tết ông chẳng thèm qua thăm nhau 5-6 năm trời như vậy, coi như là không đội trời chung. Đúng không? Không đội trời chung. Mà tôi thấy rất nhiều trường hợp là cái tha thứ là cái khó, ngay cả trong đời sống linh mục tu sĩ cũng vậy. Khó mà tha thứ cho người anh em mà xúc phạm đến mình. Khó mà tha thứ cho người chị em mà họ đì mình xói chán trong cộng đoàn. Khó tha thứ lắm. Dù là ăn cơm chung đó, dù đọc kinh chung đó, thậm chí đồng tế đó mà cũng không tha thứ được cho nhau. Bắt tay chúc bình an nó chỉ là gượng gạo mà thôi, chỉ là xã giao, chỉ là hình thức mà thôi. Bằng mặt mà không bằng lòng. Cái khó nhất là cái bằng lòng. Mà cái lòng đó chỉ có lòng thương xót mới có thể làm được. Lòng thương xót của Chúa, Chúa dìm cả hai cha con vào trong đại dương lòng thương xót. Dìm cả hai, một đứa hướng nước. Mặc dù mà nếu mà anh con về nói lời xin lỗi, ba con không tha thứ có làm gì được không? Vô ích. Hoặc là ba con sẵn sàng tha thứ mà anh con nói rằng con đâu có lỗi gì đâu mà sao phải mà phải tha mà phải xin, có làm gì đâu. Ông bố cứ đứng giang tay thì con cứ chơ thôi. Hoặc là con nó chạy về ông bố quay lưng đi, cái về lỗ tại gì không có sao đâu, đi về đi. Bây giờ hay á, chuyện đó chuyện xảy ra thường xuyên. thậm chí có người chết rồi mà còn không tha thứ được. Thế thì chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó. Ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối, đêm tối của sự hận thù biến thành tha thứ. Bóng tối của hận thù đã bị ánh sáng của tha thứ phá tan. Bóng tối của ung thư tâm hồn, ung nhọt tâm hồn đã được ánh sáng của niềm tin, của hy vọng chiếu soi. Và bóng tối của bệnh tật, ung thư rồi mất ngủ rồi đau đầu đã được ánh sáng của lòng thương xót, của quyền năng ấy chữa lành. Vết thương tâm hồn mỗi người chúng ta cần được Chúa chữa lành trong đêm Giáng sinh này. Anh chị em hãy đến trước máng cỏ Chúa đi và nói với Chúa: lạy Chúa, con còn cái gì nó còn ở trong bóng tối, lôi nó ra đi, đừng để nó nằm ở trong đó nữa. Nào, bóng tối của cái ung thư tâm hồn, lôi nó ra. Bóng tối của sự hận thù, giận hờn, ghen ghét, lôi nó ra. Bóng tối của những bệnh tật thân xác, lôi nó ra. Bóng tối của những mối tương quan đổ vỡ, lôi nó ra. Của thất vọng, của chán trường, lôi nó ra, phơi bày trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Vì một người con đã chào đời để cứu ta, một người con được ban tặng cho ta. Mấy anh chị em, chúng ta cùng với các thiên thần hát vang lên lời ngợi ca chúc tụng Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Gloria